Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe San Nguyên Podcast. Dạo gần đây thì nổi lên một câu chuyện tình của một cặp đôi mà mình rất là yêu thích. Bình thường thì mình cũng không bận tâm quá nhiều đến các câu chuyện tình yêu của các ngôi sao. Họ yêu nhau, họ chia tay. Cũng là điều bình thường như tất cả mọi người mà thôi. Nhưng mà đây là cặp đôi, có lẽ là mình quan tâm hơn một chút. Tại vì là ngày xưa khi mà xem cái bộ phim Reply 1988 đấy, thì mình khá là yêu thích cái cặp đôi này. Mặc dù họ không thành đôi ở trong phim, nhưng mà họ lại thành đôi ở ngoài đời. Và sau đấy thì có một khoảng thời gian yêu nhau rất là lâu. Mình không theo dõi quá trình yêu nhau của họ, nhưng mà dù sao thì đấy cũng là một khoảng thời gian dài. Và rồi thì họ cũng thông báo chia tay. Và mình cũng thấy bình thường ấy. Tại vì cuộc sống này con người ta yêu nhau và chia tay là điều không có gì quá đặc biệt cả. Cho dù họ là người nổi tiếng đi chăng nữa thì họ cũng có trái tim, muốn yêu và được yêu. Và có lẽ sẽ không có gì khi xuất hiện thêm một người tiếp theo nữa và biến câu chuyện này trở thành một chủ đề bàn tán ở trên mạng xã hội. Mình thì không muốn đào sâu vào quá nhiều về nguyên nhân hay là kết quả. Nhưng mà điều mình muốn nói đây rằng là các bạn có nhìn thấy khi mà có chuyện xảy ra đấy, người ta chỉ trích phụ nữ nhiều hơn không? Một chàng trai dây dưa với hai cô gái và cuối cùng thì hai cô gái lại là người bị lên án nhiều nhất, bị mắng chửi nhiều nhất. Cô gái mới thì bị bảo là quyến rũ người ta, tiểu tam trà xanh. Còn cô gái cũ thì bị bảo là chia tay rồi mà còn dây dưa. Ấy thế mà mọi người có vẻ đánh giá khá thấp trách nhiệm của người đàn ông trong câu chuyện này. Nếu như người đàn ông không cho phép ấy, thì người thứ ba không thể nào xen vào được. Mà thực ra đôi khi người thứ ba họ không biết họ là người thứ ba đâu các bạn. Rằng là anh đã kết thúc với người cũ rồi. Còn kết thúc hay chưa thì chúng ta không thể nào biết được. Mình thì mình không có ủng hộ ai hết các bạn. Mình chỉ muốn chia sẻ một cái góc nhìn của mình. Là tất cả chúng ta đều nên biết giá trị của mình. Để làm sao cho không dính phải những trường hợp như thế này. Và mình nghĩ là người có bài học lớn nhất ở đây chính là cô gái 7 năm. Và câu chuyện ngày hôm nay đó chính là lúc nào thì chúng ta nên rời đi khỏi một mối quan hệ. Trong câu chuyện này thì San thấy rằng là người vẫn còn nặng tình lắm, đấy chính là cô gái 7 năm. Và đấy là điều khiến cô ấy đau khổ. Mặc dù cả hai đã lên tiếng chia tay từ khá là lâu rồi, nhưng mà cho đến bây giờ cô ấy vẫn ôm hy vọng. Để đến khi có câu chuyện xảy ra thì cô ấy bất ngờ unfollow chàng trai người yêu cũ của mình. Chúng ta sẽ không bàn luận nhiều đến hành động của cô gái đó, nhưng mà chúng ta cần nhìn nhận về chính mình. Nếu ở trong một trường hợp như vậy thì nghĩa là gì? Nghĩa là mối quan hệ đã kết thúc, nhưng chúng ta vẫn còn giữ hy vọng. Chúng ta vẫn còn yêu người ta. Chúng ta vẫn còn tiếp tục ngồi đấy hy vọng và chờ đợi. Và điều này nó xảy ra rất là nhiều ở các cô gái. Có thể là do cái sự chia tay đấy nó không rõ ràng. Nhìn chung ấy, đàn ông ấy, họ rất ít khi mà họ nói thẳng thừng luôn để chia tay lắm các bạn. Giống như là họ rất là thông minh nhá. Họ luôn luôn mở rộng những cái option của họ, những cái sự lựa chọn của họ trong cuộc sống. Mà đôi khi họ vẫn cứ làm bạn với người yêu cũ, nhưng mà trong cái quá trình đó thì vẫn làm quen với người yêu mới. Và điều này thì cũng đã xảy ra với San. Ngày xưa ấy, khi mà mình chia tay người yêu ấy, thì mình cũng chia tay rất là rõ ràng rồi. Tuy vậy thì anh ấy vẫn kiểu cố gắng để làm bạn ấy. Khi mà chúng mình gặp nhau ở trên đường vô tình thôi, thì lại bắt đầu gọi điện nhắn tin: em đã ăn sáng chưa? Anh mua đồ ăn sáng cho em nhé. Như vậy đó các bạn. Thì đương nhiên con gái chúng ta vẫn tiếp tục nuôi hy vọng là cũng đúng thôi. Nhưng mà chúng ta phải đủ can đảm để nói không các bạn. Sau khi nhận được tin nhắn đấy thì mình nói luôn là em ăn rồi, cảm ơn anh. Và mình cũng không bao giờ trả lời tin nhắn nữa. Chúng ta đôi khi cần phải dứt khoát để rời đi khỏi một mối quan hệ và biết mình nên xứng đáng với điều gì. Vậy thì khi nào chúng ta nên rời đi và khi nào chúng ta nên ngừng đầu tư cảm xúc của mình vào một người đàn ông? Thì ngày hôm nay San sẽ nói rõ về điều này. Đàn ông và phụ nữ khác nhau nhé. San biết rằng podcast của mình ấy, thì cũng có cả nam và cả nữ. Nhưng mà riêng podcast này thì Sun cũng sẽ chia sẻ một chút về góc nhìn của một cô gái nên rời đi khi nào, và một chàng trai nên có hành xử như thế nào nếu như các bạn là một người đàn ông thực sự và các bạn tử tế và các bạn muốn mình có một mối quan hệ mà nó chân thành ấy. Đôi khi chúng ta sẽ cần phải có những cái sự giới hạn nhất định trong cách ứng xử để không khiến cho người con gái hiểu lầm. Thì một người con gái, chúng ta nên dừng lại một mối quan hệ khi các bạn cảm thấy mình luôn thiếu, các bạn luôn cảm thấy mình không được quan tâm đủ, các bạn luôn cảm nhận rằng anh ấy bận rộn với cuộc sống của anh ấy không còn chăm sóc và yêu thương bạn như ngày xưa nữa. Và bây giờ thì anh ấy cũng chẳng quan tâm là làm gì để cho bạn hạnh phúc. Các mối quan hệ thì đương nhiên là nó sẽ không phải lúc nào cũng tràn ngập tình yêu, nhưng mà sẽ có một giai đoạn kéo dài của nỗi thất vọng. Và ngay cái giây phút mà bạn phải chờ đợi người ta nhắn tin cho mình ấy, thì đó cũng là khi mà bạn nên cân nhắc. Chúng ta không nên đợi đến lúc mà anh ta công khai với một người yêu mới rồi thì mới bất ngờ. Các bạn biết không, cho đến khi mà các bạn chưa kết hôn ấy thì các bạn vẫn độc thân. Chúng ta phải có tư duy như vậy để mở ra nhiều những option. Một người đàn ông yêu bạn, bạn sẽ cảm nhận rất rõ điều đấy. Có thể là thời gian đầu khi mà tán tỉnh ấy, thì anh ta có thể dùng nhiều những cái nỗ lực của mình hơn. Và cho đến khi mà hai người đã yêu nhau rồi, cái sự đầu tư đấy nó có thể cân bằng lại một chút. Tại vì là bạn đã là bạn gái của anh ấy. Tuy nhiên điều đấy không có nghĩa rằng khi mà yêu nhau càng lâu ấy, thì anh ta càng lạnh nhạt và các bạn xem như đấy là chuyện hiển nhiên. Nó không phải là chuyện hiển nhiên. Điều đấy có nghĩa rằng bạn cho phép người ta đối xử với bạn như vậy. Và rất là nhiều cô gái theo thời gian yêu một người rất lâu thì càng ngày càng nặng tình hơn, càng gắn bó với người ta hơn. Còn người đàn ông ấy thì càng ngày càng lạnh nhạt. Bởi vì nhìn chung là phụ nữ dần dần sẽ bị phụ thuộc vào tình cảm của một người đàn ông. Và chúng ta phải nhìn nhận một sự thật, đó chính là chúng ta cho phép người ta đối xử với mình như vậy. Chúng ta cho phép người khác coi nhẹ mình như vậy, để cho cái việc mà nhắn tin quan tâm trở nên hời hợt hơn. Những ngày lễ, những ngày đặc biệt cũng dần dần chẳng có mặt nhau vì bận rộn. Bận rộn đúng rồi, bận. Nhưng mà người ta bận với những thứ mà quan trọng với họ. Vào ngày sinh nhật của bạn hay là ngày lễ kỷ niệm tình yêu của hai bạn mà người ta lại lên kế hoạch để đi du lịch với cả hội bạn thân của người ta, trong đấy không có sự có mặt của bạn, thì điều đấy có nghĩa rằng là bạn không phải là ưu tiên của họ. Và điều này, bạn cho phép họ đối xử với bạn như vậy. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước bất cứ một chuyện gì xảy ra với cuộc sống của mình, điều đầu tiên đấy chính là nên nhìn lại bản thân mình. Những điều mà mình nói ra đây cũng là những điều mà mình tự dặn lòng mình thôi. Trong tất cả các mối quan hệ xảy ra và mình cảm thấy rằng là nó có vấn đề thì đúng là nó đang có vấn đề thiệt. Và trước hết vẫn phải là nhìn lại bản thân mình trước. Chứ còn mà đổ lỗi cho người khác ấy thì không bao giờ có thể kết thúc được cái vấn đề, và cũng không thể nào nhìn nhận ra được là mình nên thay đổi như thế nào. Bất cứ khi nào các bạn cảm thấy rằng mối quan hệ này có vấn đề thì nghĩa là nó đang có vấn đề. Hãy tin vào trực giác của các bạn. Một người đàn ông yêu các bạn ấy thì theo thời gian anh ta sẽ càng ngày càng khao khát để chứng minh cho bạn biết rằng là anh xứng đáng để trở thành một phần trong cuộc đời của em. Anh xứng đáng để có thể xây dựng một gia đình cùng với em. Là anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh có thể làm được, và anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em. Thì điều đấy nó đồng nghĩa với những cái hành động. Người ta sẽ bắt đầu lên những cái kế hoạch và bắt đầu khiến bạn cảm thấy là vui và an toàn. Bạn muốn đi đâu, bạn chỉ cần nói với anh ấy thôi. Có thể là anh ấy sẽ không sắp xếp ngay được, nhưng mà chắc chắn rằng anh ấy sẽ cố gắng để làm bạn vui và cố gắng để chứng minh cho bạn thấy rằng là anh xứng đáng là người đàn ông của em. Nếu như mà một người đàn ông mà mất đi cái cảm giác đó, cái cảm giác mà anh phải xứng đáng, anh phải cố gắng để có được em ấy, thì nhìn chung là tình cảm nó cũng nhạt phai đi rất là nhiều rồi. Điều này thì không có nghĩa là bạn phải trở nên đòi hỏi, phải trở nên khó chịu gì. Nhưng mà bạn cần phải có những cái tiêu chuẩn của riêng mình. Khi mà anh ta lựa chọn là sẽ đi du lịch với cả hội bạn, trùng với cái khoảng thời gian là ngày sinh nhật của bạn đi, thì bạn phản ứng như thế nào? Bạn giận dỗi xong rồi kiểu thôi anh đi thì anh cứ đi đi, em chả sao cả. Hay là bạn sẽ thông cảm cho anh ấy, thôi bọn mình ở bên nhau cả một năm trời rồi, thôi thì anh cứ đi với bạn bè của anh đi, như thế nào cũng được. Em thấy là anh nên có không gian riêng như vậy thì em cũng rất là thông cảm cho anh. Mình không nghĩ là chúng ta nên làm như vậy. Mình nghĩ chúng ta nên có một cuộc trò chuyện rõ ràng để nói cho nhau biết. Ví dụ như San thì San sẽ ngồi xuống và chia sẻ với anh ấy là tại sao là anh lại lựa chọn đi du lịch cùng với bạn bè đúng vào một ngày, đấy là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta. Tại sao anh lại lựa chọn đi vào đúng cái ngày đấy? Hay là sinh nhật của anh, sinh nhật của em? Nếu như đấy là sinh nhật của anh thì em chắc chắn sẽ không lên kế hoạch đi du lịch cùng với hội bạn gái của em đúng vào ngày đấy. Thì em đang không biết là cái ưu tiên trong cuộc sống của anh ấy, điều gì nó là ưu tiên lớn nhất của anh. Và em nghĩ rằng nếu như bạn bè là ưu tiên lớn nhất của anh ấy thì anh nên lựa chọn bạn bè. Anh nên lựa chọn cái điều gì mà nó quan trọng nhất với anh. Còn ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta hay là ngày sinh nhật của em có thể nó không quan trọng với anh đến như vậy. Và cũng rất là cảm ơn anh vì đã cho em hiểu ra cái điều đấy. Nhưng mà em nghĩ là để một mối quan hệ đi lâu dài thì đây không phải là điều đúng đắn và phù hợp. Mình nghĩ rằng là một người yêu bạn sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Mà để cả cái chuyện này xảy ra rồi thì chắc chắn là phải nghiêm túc mà nói chuyện các bạn. Không có cái chuyện mà các bạn cứ bỏ qua hoặc là giận dỗi chẳng để làm gì cả. Nên nói thẳng cái quan điểm của nhau, nhìn nhận mọi thứ. Tại vì hai bạn đã ở trong một mối quan hệ rồi, chứ không phải là hai người mập mờ nữa. Khi mà người đàn ông không còn cái cảm giác phải khiến bạn an lòng, phải khiến bạn hạnh phúc, và bản thân bạn luôn phải chờ đợi những tin nhắn, chờ đợi những cái sự quan tâm, thì đấy là lúc mà bạn nên ra đi. Đấy là lúc bạn nên ra đi. Đấy là lúc mà bạn không cần phải giận dỗi, khóc lóc hay là làm gì hết. Bạn chỉ đơn giản là bắt đầu cho mình những cơ hội khác. Bạn có thể gặp gỡ những người khác. Bạn tập trung vào cuộc sống của mình. Và nếu như muốn rõ ràng hơn thì bạn cứ chia tay thôi. Em cảm thấy là cái mối quan hệ này chúng ta không đi lâu dài với nhau được. Các bạn đừng cầu xin tình yêu từ ai cả các bạn. Đừng cầu xin hay là mong ngóng người ta phải quan tâm đến mình. Đấy là một sự tự nguyện. Con người ta sẽ tự nguyện làm những điều mà họ muốn làm. Vậy thì nếu như trong một mối quan hệ mà người ta càng ngày càng lạnh nhạt với các bạn ấy, thì điều các bạn nên làm cũng không phải là ôi anh ơi dạo này anh lạnh nhạt với em thế, anh không quan tâm em thế, anh bận rộn như thế. Không, San nghĩ đấy không phải là điều nên làm. Điều chúng ta nên làm đấy chính là chúng ta tập trung vào bản thân mình. Chúng ta bắt đầu có những mối quan hệ mới, đi chơi với bạn bè, đến những cái bữa tiệc, gặp gỡ rất là nhiều người xung quanh. Không có anh ấy thì bạn vẫn sống tốt và vẫn có giá trị. Đấy mới là thứ anh ta sợ mất. Còn việc mà bạn cứ suốt ngày khóc lóc hay là thậm chí là lên mạng để có thể nói rằng là ừ, tôi muốn đi đây đi đó nhưng mà anh ấy lại không đưa tôi đi. Nó thực sự rất là đói khát tình cảm ấy các bạn. Thiếu thốn ấy. Anh không đưa em đi thì em đi với bạn bè em đi với gia đình em, chả có gì. Chúng ta sẽ không chết đi vì thiếu một ai hết các bạn. Đặc biệt là một người không xứng đáng với mình ý, một người không yêu mình, không thương mình ý. Thì việc gì mình phải coi người ta là quan trọng. Khi mà một mối quan hệ trở nên lạnh nhạt thì các bạn cứ quan sát nó, tập trung vào bản thân mình, quan sát nó để xem là người ấy có nhìn nhận ra được cái vấn đề đang gặp phải hay không. Hoặc là người ta cũng đang tìm kiếm những mối quan hệ mới đấy. Người ta chán bạn rồi mà, thì người ta sẽ tìm những mối quan hệ mới thôi. Không có ai là quá bận hết, chỉ là bạn không quan trọng thôi. Vậy thì bạn không quan trọng thì bạn nên làm gì? Bạn nên rời đi. Nhiều khi các bạn nói rằng là ừ, San nói thì nghe đơn giản, làm được hay không thì mới khó. Đúng rồi. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với số podcast Sướng khổ là do ai, thì để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bạn có rời đi được hay không? Đúng là do bản thân bạn thôi. San cũng không ở đây để nói rằng là bạn phải rời đi hay là bạn phải ở lại. Đấy là lựa chọn của các bạn. Nhưng mà thực sự cho đến khi mối quan hệ đã chia tay rồi, đã thông báo với tất cả mọi người là chia tay rồi, nhưng bản thân bạn vẫn đang nuôi hy vọng ấy, thì nghĩa là bạn vẫn còn yêu người ta, bạn vẫn đang đầu tư tình cảm vào người ta. Và điều đấy nó thật là tệ các bạn. Điều đấy cho thấy bạn không có những cái gọi là cái sự tự trọng của riêng mình, và bạn không biết giá trị của mình. Cho dù bạn có là một ngôi sao nổi tiếng cỡ nào, bạn có xinh đẹp cỡ nào, bạn có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa, mọi thứ sẽ luôn trở nên tồi tệ và có vấn đề nếu như bạn không có một sức khỏe tinh thần mạnh mẽ. Đây là một điều rất là quan trọng. Một sức khỏe tinh thần mạnh mẽ nó cũng phải đến từ việc bạn thấu hiểu bản thân mình và bạn biết giá trị của mình đang ở đâu. Một khi mà hai người đã chia tay rồi thì điều bạn cần làm đấy chính là tập trung vào những mối quan hệ khác. Bạn nên rời đi khỏi đấy, cho mình một cơ hội mới để yêu những người xứng đáng hơn. Chúng ta vẫn còn ở đấy và trông đợi một người mà họ không có thương mình ấy. Nghe nó vô vọng lắm các bạn. Bạn đang tự đưa mình vào một cái con đường mà ngõ cụt, không có lối thoát. Và bây giờ khi mà người ta có người mới rồi thì mình lại trách móc hai người đã chia tay rồi mà. Thì việc mà trong quá trình mà hai người chia tay, người ta quen người mới đấy là chuyện bình thường thôi các bạn. Đôi khi mình phải trách mình ấy. Đấy là vì sao mình lại không tập trung vào những mối quan hệ mới, mình không quen những người mới, mà mình vẫn bám víu lấy một con người tồi tệ đấy. Đây là điều mà chúng ta cũng cần phải hỏi bản thân mình thật là rõ ràng, rằng là những gì bạn đang làm nó có đáng hay không ấy. Việc các bạn đang dành thời gian và sự quan tâm và năng lượng của mình cho mối quan hệ này, cho người này có đáng hay không ấy. Yêu một người nó phải là vui các bạn. Nó phải khiến cả hai tốt hơn. Có thể là không phải ngày nào cũng lãng mạn, nhưng mà người ta hỗ trợ mình ý, mình cũng hỗ trợ người ta, cả hai ở bên nhau nó cảm thấy thoải mái ấy các bạn. Vui, thời gian bên nhau vui, hạnh phúc, cùng nhau phát triển, cùng nhau có những cái kế hoạch trong tương lai, đi du lịch, đi chơi hay là khởi nghiệp. Ở bên nhau mà khổ, mà bạn vẫn tiếp tục ở bên cạnh người ta, rồi là bạn bảo là đây là cái duyên số. Ừ, vậy thì bạn lựa chọn cái duyên số khổ trong cuộc sống của mình hay sao? Thế giới này có 7 tỷ người, dân số Việt Nam thì có khoảng 100 triệu. Thật ra bạn cũng chẳng cần đến mấy triệu người đâu, bạn chỉ cần một vài người thôi. Nhưng mà chính bản thân bạn đang cắt đứt tất cả những cái cơ hội khác chỉ vì cố gắng dính vào một người nào đấy, mà bạn nghĩ rằng là không có anh ta bạn sẽ chết, mà bạn nghĩ rằng là không có anh ta thì sẽ không có ai khác có thể tốt hơn với bạn. Nực cười, bạn nhìn xem anh ta đang đối xử với bạn như thế nào. Anh ta có thực sự quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày của bạn hay không? Anh ta có yêu thương hay là trân trọng bạn hay không? Hay là anh ta đang nhắn tin với rất nhiều những cô gái khác trong khi vẫn đang ở bên cạnh bạn? Anh ta có thực sự bận rộn đến mức như thế hay không? Hay là anh ta chỉ là cảm thấy bạn phiền, bạn không xứng đáng với sự quan tâm của anh ta? Bạn nghĩ sao? Bạn có đủ sẵn sàng để đối diện với tất cả những cái sự thật đấy hay chưa? Các bạn biết không, nếu như mà tất cả những mối quan hệ hiện tại nó quá tệ với bạn đó, thì tại vì bạn quen với điều đấy rồi. Và bạn nghĩ rằng là các mối quan hệ nó là như vậy, nó không có thể tốt hơn được. Ngay từ cái suy nghĩ đầu tiên của chúng ta về định nghĩa của các mối quan hệ xung quanh bạn ấy, thì bạn cũng cần phải xem xét lại. Với Sun ấy, thì là only quality people, chỉ những người chất lượng mà thôi. Mình đã say no với rất rất nhiều người các bạn. Khi mà sang đây thì thực sự mà nói thì nhiều lúc cũng có nhiều mối quan hệ lắm, bạn bè rồi thậm chí là những người mà muốn hẹn hò với mình nhiều. Nhưng mà đôi lúc mình chỉ gặp họ đúng là một lần thôi, một buổi thôi. Sau đấy là mình cũng không có đồng ý đi chơi những buổi tiếp theo nữa. Tại vì mình biết rằng những người này họ không phải là những người chất lượng. Chất lượng ở đây nó không chỉ đơn giản là người ta kiếm tiền bao nhiêu, người ta là ai, nhưng mà ở đây là cách người ta trò chuyện, cách người ta quan tâm. Mình nhìn thấy được những điều đấy để xem người ta có phù hợp hay không. Bạn muốn có những mối quan hệ tuyệt vời trong cuộc sống thì điều bạn cần đấy chính là xây dựng lại những cái định nghĩa của mình về những mối quan hệ chất lượng là như thế nào. Rất rất quan trọng cái điều này luôn. Nó thật là buồn khi mà mình phải chia sẻ những cái điều này, tại vì mình nhìn thấy điều này ở xung quanh mình nhiều lắm. Và mọi người thì vẫn hay nhân danh tình yêu để ở lại. Nhưng mà không các bạn, đấy là sự yếu đuối. Yếu đuối thì không có gì sai, chúng ta yếu đuối cũng được thôi. Nhưng mà phải yếu đuối với người nào mà người ta thực sự thương mình ấy các bạn. Cuộc đời thì chẳng mấy khi sống được bao lâu đâu mà cứ phải ở bên cạnh những người mà người ta làm tổn thương mình. Đấy là lý do vì sao mà ở bên cạnh một chàng trai đôi khi anh ta chẳng bao giờ làm những điều mình muốn ấy, nhưng mà vài hôm sau thấy anh ta làm tất cả những cái điều đấy với người khác một cách tự nguyện. Tại vì là sao? Tại vì người ta trân trọng cái người mới các bạn ạ. Người ta không trân trọng bạn, vậy mà bạn không rời đi, vậy mà bạn còn luyến tiếc. Thì đấy là do mình thôi. Người ta tìm được người mới rồi, người ta trân trọng cái người mới đấy, người ta biết là người ta nên đối xử với người khác như thế nào. Sẵn nghĩ rằng là đàn ông sinh ra bản chất thì cuộc sống này thì không có ai hoàn toàn tốt, không có ai hoàn toàn xấu. Chỉ là với người mà người ta coi trọng và yêu thương ấy, thì người ta sẽ dành nhiều những điều tốt đẹp cho họ. Các bạn đừng nghĩ rằng là đàn ông ngu, rằng là bạn phải chỉ thì anh ta mới biết. Không có đâu, không phải là cần chỉ đâu. Anh ta biết mình nên làm như thế nào đấy, chỉ là động lực bên trong anh ấy có nhiều đến mức như vậy hay không, để anh ta làm hay không, để anh ta cảm thấy nó đáng hay không. Vậy thì cuối cùng Sang chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng là các bạn nên rời đi đúng lúc. Nếu như bạn cảm thấy không được coi trọng, không được trân trọng nữa thì bạn nên rời đi. Và để cho chuyện này nó hạn chế hơn ấy, thì ngay từ đầu khi mà hai người quen nhau ấy, chúng ta cần có thời gian nhất định để người ta chứng minh cho bạn rằng người ta phù hợp để bước vào cuộc sống của bạn, và người ta nghiêm túc với điều đấy. Và đương nhiên có thể trước đây người ta rất yêu thương, rất trân trọng, nhưng mà bây giờ không còn nữa, tình cảm không còn nữa. Người ta thương người khác, người ta không thương mình nữa thì thôi, mình phải đi thôi. Mình buồn thì cũng buồn đấy, nhưng mà mình ở lại với một người không thương mình hay là mình cứ tiếp tục đi và gặp một người trân trọng mình nhiều hơn thì do các bạn chọn. các bạn mắc kẹt ở đấy thì cũng là do các bạn chọn. Mà cuối cùng thì các bạn biết đấy, chẳng ai sống hộ mình. Những người ngoài kia có chửi mình hay là chỉ trích mình, thậm chí là ra sức bảo vệ mình để có thể nói xấu cái người yêu mới của người yêu cũ chẳng hạn, cũng chẳng để làm gì đâu các bạn. Cuối cùng thì người tổn thương vẫn là mình thôi. Mình chọn điều đấy. Nên là Sơn vẫn nghĩ rằng cuộc sống này quan trọng nhất vẫn là hiểu ra được giá trị của mình và có một tinh thần thật là mạnh mẽ để biết được rằng là mình nên rời đi khi nào. Tất cả những cô gái ngoài kia, các bạn cần phải xem xét một lần nữa tất cả những mối quan hệ xung quanh mình để biết mình nên đầu tư tình cảm, năng lượng, thời gian vào người xứng đáng. Rời đi thôi, đời còn nhiều thứ đẹp lắm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau.